giảng tòa Nho Thích Đạo, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 2. Tiến sĩ Trung Mao Sâm chủ giảng. Ngày 23 tháng 12 năm 2007 tại khách sạn Hoàng Cung Kim Mã, Malaysia. Xin chào Trần Đạo Trưởng tôn kính, các vị Pháp Sư tôn kính, các vị Đại Đức đồng tu, xin chào mọi người. Hôm qua, chúng ta đã học hai phần đầu của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, là phần tổng cương và cảnh báo. Hôm qua học câu mở đầu của phần thứ ba. Phần thứ ba là nói về thiện nhân, thiện quả. Chúng tôi đã giảng xong câu yêu thương cả muôn loài. Hôm nay tiếp tục xem trung hiếu hữu đệ. Trung hiếu hữu đệ, đây chính là luân lý đạo đức mà nhà Nho nói. Trung tức là đối với cấp trên của mình. Người xưa nói phải trung thành với vua, với nước. Ngày nay nếu dùng lời của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào mà nói thì đó chính là hai câu đầu trong Bát Vinh Bát Sĩ, là yêu tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đây chính là trung. Trung được kiến lập trên nền tảng của hiếu. Hiếu là có thái độ cung kính, hiếu thuận đối với cha mẹ của mình, có tâm thái cùng một thể với cha mẹ, thì đây chính là hiếu. Hiếu là phù hợp với thiên lý. Vì sao vậy? Bởi vì trên thực tế toàn bộ vũ trụ chính là một thể. Hành vi mà bạn làm ra có thể tùy thuận theo chân tướng này thì đó gọi là tùy thuận tánh đức. Cho nên hiếu chính là tùy thuận tánh đức. Phải bắt đầu làm từ đâu? Ở nhà bắt đầu hiếu thuận với cha mẹ. Tiếp theo dần dần mở rộng tâm lượng đối với những người trong gia đình, như anh em, như vợ chồng, đều có thể dùng tâm hiếu kính này. Hiếu tâm biểu hiện đối với anh em thì đó là anh thương em kính. Anh thương em kính trên thực tế chính là sự mở rộng của tâm hiếu. Trên thực tế nó cũng là hiếu. Trong Đệ Tử Quy nói, anh em thuận hiếu trong đó. Anh em hòa mục trên thực tế chính là biểu hiện của tâm hiếu. Vì sao vậy? Bởi vì cha mẹ đều thích nhìn thấy con cái đoàn kết hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau. Đó là tâm của cha mẹ. Chúng ta có thể lấy tâm của cha mẹ, tùy thuận theo tâm ý này của cha mẹ để đối đãi với anh chị em của mình, thì đây chính là anh thương em kính. Đối với vợ chồng thì tự nhiên sẽ là phu nghĩa phụ thính. Làm chồng có đạo nghĩa, có ân nghĩa, có tình nghĩa. Làm vợ thì cũng phải có đạo nghĩa, ân nghĩa, tình nghĩa và có thể trợ giúp cho chồng cùng một chí hướng với chồng. Thực ra một gia đình quan trọng nhất chính là bồi dưỡng hậu duệ. Cho nên người xưa nói, quan trọng không gì bằng việc giáo dục con cháu. Người chồng ở bên ngoài làm việc, kiếm tiền nuôi gia đình, thời xưa đều là hình thái cuộc sống như vậy. Người vợ ở nhà phụ trách việc dạy dỗ con cái của mình. Cho nên trách nhiệm của người vợ quan trọng hơn người chồng. Rất nhiều người cảm thấy giáo dục thời xưa của nước ta là trọng nam khinh nữ. Nam thì lo việc bên ngoài, nữ lo việc bên trong. Trên thực tế, đây là kiến giải sai lầm. Vì sao lại nói như vậy? Người xưa xem trách nhiệm của người nữ nặng hơn của người nam. Vì sao vậy? Bởi vì người nữ gánh vác cái sứ mạng giáo dục con cái. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, đời sau nằm trong tay người vợ. Đời sau của một gia đình nằm trong tay của người vợ. Đời sau của một đất nước vẫn là nằm trong tay của người vợ. Cho nên sự hưng vong của một dân tộc, sự hưng thịnh của một quốc gia, thì người phụ nữ nắm hơn một nửa quyền lợi ở trong tay rồi. Vậy thì làm sao có thể nói là nước ta trọng nam khinh nữ được chứ? Trên thực tế nên nói là nước ta trọng nữ khinh nam mới đúng. Cho nên vợ chồng hòa thuận hợp tác cũng là sự thể hiện của tâm hiếu. Hiện nay chúng ta thấy người làm lãnh đạo của nước ta đề xướng muốn xây dựng xã hội hài hòa, xây dựng thế giới hài hòa, thì cần phải có những người trung hiếu đứng ra phục vụ. Như vậy thì mới có thể thực hiện được. Người xưa tuyển chọn cán bộ, họ đều dùng hai tiêu chuẩn đức hạnh. Một cái là hiếu, một cái là liêm. Vì sao phải dùng hiếu liêm để làm tiêu chuẩn tuyển chọn quan viên vậy? Bởi vì nếu ở nhà người này có thể hiếu thuận cha mẹ, thì trên vị trí công tác họ cũng nhất định sẽ trung thành với chức vụ của mình. Họ nhất định sẽ có tâm trung thành với đất nước, trung thành với nhân dân. Mà tâm này là chân tâm. Vì sao vậy? Vì họ có nền tảng của hiếu. Kỳ thực trung và hiếu là một tâm, không phải là hai tâm. Ở nhà có thể hiếu thuận cha mẹ, thì tất nhiên khi chuyển sang công việc thì cái tâm này chính là trung thành với chức vụ, trung thành với tổ quốc và nhân dân. Nếu như một người ở nhà bất hiếu với cha mẹ, nhưng xem ra trên cương vị công tác vẫn khá trung thành với cấp trên của họ, nhìn thấy cấp trên liền cúi đầu khom lưng, a vua nịnh hót, nịnh bợ, bạn nói xem đây có phải là thật trung hay không? Không thể nào rồi. Khổng Tử nói rất hay: bất ái kỳ thân, nhi ái tha nhân giả, vị chi bội đức. Bất kính kỳ thân, nhi kính tha nhân giả, vị chi bội lễ. Ngay đến cha mẹ của mình mà họ cũng không yêu không kính, thì làm sao họ có thể thật lòng yêu bạn, kính bạn được chứ? Họ biểu hiện ra dáng vẻ yêu bạn, kính bạn thì nhất định là để mưu cầu trục lợi. Cho nên người xưa cử hiếu liêm thực sự là rất có trí huệ, gọi là trung thần xuất thân từ người con hiếu. Họ hiếu thuận thì trong cuộc sống nhất định rất có quy củ, thận trọng, liêm khiết, có phẩm hạnh. Họ sẽ không vì chính mình sống phóng dật, kiêu căng, dâm dật mà khiến cha mẹ mình mất mặt, gọi là đức tổn thương cha mẹ tuổi. người con hiếu sẽ không làm như vậy. Cho nên sự liêm khiết của họ cũng là sự mở rộng tự nhiên của tâm hiếu. Chúng ta thấy thời xưa rất nhiều trung thần nghĩa sĩ, chẳng có người nào không phải là xuất thân từ người con có hiếu cả. Bạn xem Nhạc Phi hiếu thuận với mẹ của ông, mẹ ông khắc lên lưng ông tinh trung báo quốc. Nhạc Phi cả đời khắc ghi bốn chữ này, cho nên tinh trung báo quốc ông đã làm được rồi. Tháng trước chúng tôi theo sư phụ trở về quê hương của ngài ở Hợp Phì, đi thăm quan miếu Bao Công. Hợp Phì là quê hương của Bao Công, Bao Chỉnh, Bao Thanh Thiên thời nhà Tống. Ông thật sự cũng là trung hiếu, tiết nghĩa, chánh trực liêm khiết. Bạn xem vị Bao Chỉnh này ở nhà chăm sóc cha mẹ của ông vô cùng hiếu thuận. Cha mẹ còn sống thì ông không ra làm quan. Sau khi cha mẹ mất rồi, ông còn thủ hiếu 3 năm, sau đó mới ra làm quan. Cho nên đến 40 tuổi ông mới bước vào con đường làm quan. Ông có tâm hiếu này thì đương nhiên sẽ trung thành với quốc gia, với nhân dân. Mà người trung hiếu thì phước báo của họ sẽ kéo dài đến đời con cháu. Cho nên hiện nay bạn xem cháu đời thứ 29 của ông là ai? Là ông vua tàu thuyền của Đài Loan, Bao Ngọc Cương. Con cháu đến 20 mấy 30 đời rồi mà vẫn được hưởng âm đức phú quý của tổ tông. Chúng ta học tập hiếu đạo. Hiện nay muốn học văn hóa của thánh hiền thì phải biết hiếu là nền tảng của chúng ta. Điều này như Phu Tử đã nói, hiếu là gốc của đức hạnh. Mọi sự giáo dục đức hạnh đều bắt nguồn từ hạnh hiếu. Truyền thống văn hóa, nền giáo dục đức hạnh này cũng phải bắt đầu từ hiếu. Chúng ta muốn đi thực tiễn truyền thống văn hóa thì cũng phải bắt đầu thực tiễn từ hiếu. Tôi nhớ từ nhỏ mẹ tôi rất dụng tâm dạy dỗ tôi trên phương diện hiếu đạo. Bà thường hay dẫn tôi đến chỗ ông bà ngoại, ông bà nội cùng nhau tụ hội để mà chúng tôi biểu diễn một số tiết mục khiến ông bà vui vẻ, dẫn chúng tôi đi bái lại ông bà. Trong vô hình, những điều này đã gieo hạt giống hiếu vào trong tâm hồn trẻ thơ của chúng tôi. Sau khi tôi lên đại học, mẹ tôi đã biểu đạt tâm nguyện của bà với tôi là, bà nói mẹ rất hy vọng là mẹ của tiến sĩ, bởi vì nhà mình giống như ông ngoại đều là dạy học trong trường đại học. Công việc này rất thanh cao. Làm giáo viên là một nghề rất cao thượng. Mặc dù không có nhiều tiền, nhưng cuộc đời của con sống sẽ cảm thấy rất có ý nghĩa. Cho nên hy vọng tương lai mẹ sẽ làm mẹ của một giáo sư. Chúng tôi đã khắc ghi lời này ở trong lòng. Sau này tôi đến Mỹ du học. Mặc dù cuộc sống du học rất là cực khổ, bởi vì lúc đó ở nhà thu nhập của cha mẹ không nhiều, Nên bản thân ra ngoài phải dựa vào tiền học bổng để duy trì cuộc sống, có lúc còn phải đi làm thêm. Tôi nhớ lúc đó chúng tôi đi du học, cần kiệm đến mức bản thân nghĩ lại cũng không biết vì sao mình có thể sống được. Như có một lần tôi nhớ đến Minnesota, phía bắc nước Mỹ, đi làm thêm. Lúc đó mấy người đồng học chúng tôi thuê một phòng trọ. Ở đó không có vật dụng gì, chúng tôi đều ngủ trên sàn nhà. Mỗi ngày đi làm thuê kiếm tiền, đóng học phí, phải làm việc trên 12 giờ đồng hồ, làm công việc bán kẹo bông. Công việc đó thì phải đứng trong một căn phòng kín. Đó là công việc theo dây chuyền, bởi vì nó là một điểm bán kẹo bông trong một khu vui chơi. Tiếng ồn của nó rất lớn, sợ làm ảnh hưởng đến khách du lịch, cho nên nơi làm việc phải kín. Chúng tôi đứng ở đó bán kẹo bông, đứng mãi từ sáng đến tối. Lúc đó nghĩ cả đời này chưa làm thử qua công việc nào mệt mỏi như vậy. Còn nhớ lúc đó lương của mỗi giờ là 6 đồng 3 hào 5 xu. Làm khoảng 3 tháng thì kiếm được $3,000. Tôi gửi về cho mẹ $1,000. Lúc đó mẹ tôi rất vui, viết cho tôi một bức thư nói rằng đây là khoản tiền ngoại tệ đầu tiên mà mẹ nhận được trong đời này. Đương nhiên tiền không phải là quan trọng rồi. Cái mà mẹ tôi vui mừng là con trai mình du học ở nước ngoài xa như vậy mà vẫn có tấm lòng như vậy, không quên mẹ của mình. Niệm niệm có thể dùng công việc của mình, dùng đôi tay của mình để phụng dưỡng mẹ. Lúc đó tôi đã lập nguyện phải tốt nghiệp sớm hơn một chút để có thể có một công việc tốt, để có thể hiếu dưỡng cha mẹ sớm một chút. Nên làm việc học tập đặc biệt nỗ lực, bởi vì có động lực như vậy nên người khác đi chơi, đi tham gia yến tiệc, nhưng chúng tôi đều không đi. Kết quả sau 4 năm tôi đã lấy được học vị thạc sĩ và tiến sĩ. Lúc đó chủ nhiệm khoa tài chính của chúng tôi đã nói với tôi rằng 4 năm mà hoàn thành được các khóa trình học vị của thạc sĩ, tiến sĩ giống như bạn thì ở trường đại học của chúng ta bạn vẫn là trường hợp đầu tiên. Lúc đó tôi 26 tuổi, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ thì lên bục giảng trường đại học ở Mỹ, bắt đầu cuộc đời dạy học. Lúc đó tôi cũng đón mẹ tôi từ Trung Quốc sang Mỹ, cũng sống những ngày tháng hai mẹ con luôn luôn ở bên nhau. Chúng tôi cùng nhau trao đổi, cùng nhau học tập rất nhiều, cùng nghe sư phụ thượng nhân giảng kinh. Trên căn bản cuộc sống của chúng tôi cũng rất thanh tịnh, không có tiếp xúc với ngoại duyên gì. Mỗi ngày đều đến trường dạy học, ở nhà thì cùng mẹ nghe kinh học Phật. Sau này khi đến Singapore thăm sư phụ, sư phụ đã khuyên mẹ con chúng tôi rằng ở Mỹ sẽ có tai nạn. Người xưa nói nơi loạn lạc thì không ở, nơi nguy hiểm thì không đến. Cho nên đến Úc Châu vẫn sẽ tốt hơn. Ở Úc Châu mọi người đang chuẩn bị kế hoạch xây dựng Tịnh Tông Học Hội, con qua đó đi. Lúc đó chúng tôi cảm thấy sư phụ chân thành khẩn thiết như vậy. Hơn nữa lúc đó sư phụ nói, trường đại học Queensland mời thầy làm giáo sư danh dự, muốn thầy đại diện trường đi tham gia một số hội nghị hòa bình quốc tế, còn qua đó làm phiên dịch cho thầy. Chúng tôi nghe sư phụ khuyên như vậy cũng cảm thấy thấp thỏm lo sợ, liền nói với sư phụ rằng, sư phụ nói con dạy tài chính, những việc này con còn có thể làm được. Sư phụ bảo con đi phiên dịch về tôn giáo, hòa bình Phật giáo, những việc này con không làm được, không đủ trình độ. Nhưng sư phụ nói với tôi rằng, không sao, chúng ta cùng nhau cố gắng. Khi chúng tôi nghe sư phụ thành khẩn kêu gọi như vậy, chính mình cũng cảm thấy thật sự nếu không qua thì thật rất có lỗi như lão nhân gia ngài, cho nên đã từ chức rời bỏ trường đại học ở Mỹ mà đi đến Úc Châu. Lúc đó tiền Úc so với đô la Mỹ là thấp nhất. Khi đó, bởi vì trong tâm vẫn còn bị danh lợi quấy phá, chỉ nghĩ mình từ bỏ công việc ở Mỹ đến Úc Châu thì tiền lương sẽ bị giảm đi rất nhiều, giảm đi mất một nửa rồi. Hơn nữa, trình độ học thuật của Mỹ rất cao, còn Úc Châu thì dường như kém một chút. Lúc đó đều là dùng lý lẽ thuyết phục chính mình chuyển từ Mỹ sang Úc Châu. Không ngờ nhân duyên rất tốt, trường đại học Queensland Úc Châu đã gửi cho tôi một bức thư mời tôi qua đó dạy học. Không bao lâu thì mời tôi làm phó giáo sư. Sau khi sang Úc Châu, thực sự là dường như giống như lời sư phụ nói, có xã thì sẽ có đắc. Cho dù là tâm bạn có danh lợi, bạn có thể xả một chút danh lợi thì bạn sẽ đạt được càng nhiều hơn. Cho nên ở trường đại học Queensland, Úc Châu, tôi dường như đã nhanh chóng trở thành một tiểu minh tinh. Hàng năm đều được giải thưởng nghiên cứu xuất sắc của trường, lại nhận được những giải thưởng xuất sắc luận văn quốc tế. Chính phủ Úc Châu họ có một số hạng mục nghiên cứu, cũng mời tôi đi đảm nhiệm. 2 năm thì trường đã đặt cách thăng chức cho tôi làm phó giáo sư nhiệm kỳ. Hơn nữa còn chấp nhận rằng qua 1 năm nữa tôi sẽ được thăng chức giáo sư. Lúc đó thì cảm thấy tiền đồ cũng không tệ rồi, cũng có thể cùng mẹ tôi thường xuyên thân cận sư phụ, cảm thấy cuộc sống này rất là tươi đẹp. Mỗi ngày có thể cùng mẹ đến vườn trường để đón mặt trời mọc. Khuôn viên của trường đại học Queensland rất đẹp, là một trong những vườn trường đẹp nhất ở Úc. Đi tản bộ bên bờ sông, nghe tiếng chim hót, hít thở không khí trong lành. Tôi cũng mua một căn nhà, mỗi ngày học Phật. Cuộc sống thực sự dường như là thần tiên vậy. Kết quả hả? Có một ngày sư phụ khuyên tôi rằng, sau này còn có nhân duyên thì nên về Trung Quốc, Trung Quốc cần hoằng pháp. Lúc đó tôi nghĩ mình đi hoằng pháp có được không? Sư phụ nói con có thể xem việc hoằng pháp là nghề phụ. Tôi nghe câu nói này còn cảm thấy rất chính xác, bởi vì nghề phụ không trở ngại nghề chính của tôi, vậy thì được. Có thể giảng những đề tài như chứng minh của khoa học về nhân quả luân hồi, những khải thị phát hiện mới của vật lý học vũ trụ, giảng những chủ đề này dùng góc độ của khoa học để giới thiệu Phật Pháp. Có một hôm, tôi và mẹ tôi đến Tịnh Tông Học Viện, trên một ngọn đồi chỗ sư phụ ở. dùng bữa sáng xong, lúc cùng sư phụ đi tản bộ. Mẹ tôi và sư phụ hai người đi tản bộ ở trong sân. Bởi vì mẹ tôi từng nghe nói sư phụ khuyên tôi sang Trung Quốc, nên đã thỉnh giáo với sư phụ rằng gần đây mau xăm nhận được một bức thư mời của trường Đại học Hạ Môn, đề nghị học thuật. Của trường Đại học Hạ Môn ở Trung Quốc cũng rất là tốt, lương mỗi năm là 80 vạn, hơn nữa còn tặng 50 vạn tiền kinh phí nghiên cứu, còn tặng cho đó một căn nhà, còn thêm ăn cơm không mất tiền nữa. Vậy con xin thỉnh giáo sư phụ xem công việc sau này của Mao Xăm nên sang Trung Quốc tốt hay là ở Úc Châu thì tốt hơn. Sư phụ không trả lời câu hỏi của mẹ tôi mà cứ đi. Rồi đột nhiên quay đầu lại nói với mẹ tôi bốn chữ: phải làm thánh hiền. Mẹ tôi nghe vậy cảm thấy câu trả lời này dường như là hỏi một đằng trả lời một nẻo rồi. Rõ ràng hỏi Trung Quốc tốt hay là Úc Châu tốt, vì sao sư phụ nói phải làm thánh hiền? Nhưng mẹ tôi cũng không hỏi, giống như giữ lại một nghi tình trong thiền tông vậy. Bởi vì lúc đó tôi không có ở đó, nên sau đó mẹ tôi đã kể lại chuyện này cho tôi nghe. Đột nhiên tôi lãnh ngộ được lòng từ bi của sư phụ thượng nhân, không ngừng tiếp dẫn chúng tôi. Bạn xem, đón tôi từ Mỹ sang Úc, bây giờ lại muốn nâng chúng tôi lên cao. Vẫn là câu nói đó, có xả thì mới có đắc. Sau khi suy nghĩ kỹ càng thì quyết tâm buông cho hết, buông cho nhanh. Khi mẹ tôi vẫn chưa hiểu rõ thì phải hạ quyết tâm. Cho nên trong tâm đã thầm quyết định từ bỏ chức vụ giáo sư ở trường đại học Queensland, chuẩn bị theo sư phụ học tập. Sau này mẹ tôi cũng hiểu rõ, biết rằng mặc dù tôi là con một của bà, bởi vì tôi luôn phụng dưỡng cha mẹ và ông bà nội của tôi ở Quảng Châu. Đầu năm ngoái, tôi đã mua cho ông bà nội một căn nhà và sắp xếp ổn thỏa cho họ, để họ sống những năm cuối đời ở đó, còn thuê một người giúp việc đến chăm sóc họ. Cha mẹ tôi đều có lương hưu, tôi nghĩ rằng họ vẫn có thể sống tốt. Chỉ là lúc đó tôi đã xin ý kiến của sư phụ rằng muốn từ bỏ công việc ở trường đại học, theo sư phụ học tập. Sư phụ cũng rất tán thành, trở về thương lượng với mẹ tôi. Bởi vì mẹ tôi cũng học Phật nhiều năm rồi, nên rất thấu hiểu, rất ủng hộ quyết định của tôi. Vậy là tháng 9, mẹ tôi dẫn tôi đến Hồng Kông để bái kiến sư phụ thượng nhân, dâng lên một bài văn tiễn con bái sư. Sau đó báo cáo với sư phụ rằng hiện tại con đã nuôi dưỡng con trai lớn khôn rồi, trách nhiệm của con cũng đã viên mãn, con trai cũng đã thực hiện được tâm nguyện của con rồi. Bây giờ con trai nguyện phát tâm theo sư phụ ngài học tập. Con cũng rất vui vẻ đem con trai mình ra để mà cúng dường. Khẩn cầu sư phụ vì sao quản giáo nó nghiêm khắc. Con trai muốn đi trên con đường giáo dục thánh hiền, người làm mẹ vô cùng tùy hỷ. Hơn nữa cuối cùng mẹ tôi nói một câu vô cùng khó có được, mà nói sau này con trai tại gia hay xuất gia đều do sư phụ ngài định đoạt. Lúc đó sư phụ cũng vô cùng vui mừng, đã thay y phục chỉnh tề để tiếp nhận lễ bái sư. Sau đó mẹ dẫn tôi trước tiên hướng về tượng Phật lạy ba lạy, sau đó cũng hướng về sư phụ mà lạy ba lạy. Từ lúc đó, bắt đầu từ cuối năm ngoái, tôi đã từ chức công việc ở trường đại học Queensland để bà ở bên cạnh sư phụ học giảng kinh. Những năm này sư phụ đều bảo tôi tập giảng những kinh điển đức hạnh căn bản của ba nhà Nho, Thích, Đạo như Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Liễu Phàm Tứ Huấn, Du Tình Ý Công, Ngộ Táo Thần Ký, Kinh Địa Tạng, vân vân. Dùng tiếng Quốc ngữ và tiếng Quảng Đông học giảng ở trong phòng thu hình và trên mạng. Một năm qua đi, cảm thấy phương pháp này thực sự rất có thọ dụng, tâm rất an định. Khi tôi đem những tâm đắc thể hội báo cáo cho sư phụ, thì sư phụ liền cười và nói rằng cách giảng lại này là tổ tổ tương truyền, chúng ta cũng phải đem đó truyền thừa lại. Sư phụ thường nhân cũng khuyên tôi tương lai nên đi theo con đường xuất gia, tiếp nối huệ mạng của Phật hoằng pháp lợi sanh. Sư phụ đã chủ động nói với tôi rằng tương lai tôi có thể giảng lại Kinh Hoa Nghiêm. Việc này trước đây tôi nghĩ cũng không dám nghĩ đến, bởi vì trong lòng mặc dù rất ngưỡng mộ Hoa Nghiêm, nhưng Hoa Nghiêm quá cao, luôn nghĩ rằng kinh này là dành cho pháp thân đại sĩ tu học, những kẻ phàm phu tiểu bối như chúng tôi đại khái học Đệ Tử Quy còn có thể học được. Nhưng sư phụ chủ động gợi ý như vậy, khiến người làm đệ tử như chúng tôi cũng tăng thêm niềm tin. Kỳ thực sư phụ thường nói đại tâm phàm phu cũng có thể học Hoa Nghiêm. Mặc dù vẫn là phàm phu, nhưng chúng ta phát tâm lượng lớn, cái tâm này phải là tâm bao thái hư, lượng chu xa giới. Cái tâm này phải thừa nhận rằng vũ trụ vạn vật quả thật là cùng một thể với ta. Có sự thừa nhận như vậy, sự thừa nhận này không phải là thừa nhận ở trên miệng, mà phải thừa nhận như vậy từ trong tâm. Có sự thừa nhận như vậy thì mới có thể có tư cách học Hoa Nghiêm. Cho nên trong tâm tôi cũng phát nguyện, quả thực đời này chỉ cần có thể học tốt Hoa Nghiêm thì một đời này đã đủ rồi. Sư phụ thượng nhân ngài cũng hy vọng có thể tìm được một nơi bế quan, không ra bên ngoài nữa. Tương lai muốn giảng viên mãn Hoa Nghiêm, cũng rất hy vọng có rất nhiều người, không nhất định là rất nhiều, nghĩa là nếu có thì rất tốt, có những đồng tu chí đồng đạo hợp có thể cùng ở bên cạnh sư phụ tu học. Bế quan 10 năm không tiếp xúc với ngoại duyên, dùng phương pháp giáo học truyền thống để mà giảng lại, lấy những kinh mà sư phụ đã giảng qua chúng ta chọn lấy một bộ để mà giảng lại. Không ngừng giảng như vậy, giảng 10 năm. Trước tiên phải cắm vững ba cái gốc căn bản của Nho Thích Đạo. Có cái gốc đức hạnh rồi, mới có thể chọn một bộ để nhất môn thâm nhập, huân tu 10 năm. Sư phụ khích lệ chúng tôi rằng 10 năm thì con có thể khai ngộ. Sau khi chúng tôi nghe xong thì vô cùng ngưỡng mộ, cũng rất mong muốn có thể có một nhân duyên như vậy. Cùng sư phụ 10 năm không ra khỏi cửa, có thể thâm nhập học tập một bộ kinh. Cho nên sau này, những ngày tôi ra ngoài có thể sẽ rất ít. Vừa đúng lúc nhân buổi lễ chúc mừng sư phụ Hoằng Pháp 50 năm, cũng xin nói một lời hết sức cảm ơn các vị đại đức ở nơi đây, cảm ơn đã hộ trì. Tương lai sợ rằng 10 năm, sau 10 năm chúng ta sẽ gặp lại. Vào sinh nhật 30 tuổi của tôi thì cậu tôi đã viết cho tôi một tấm thiệp mừng sinh nhật. Ông nhìn lại 30 năm của tôi và đã tổng kết cho tôi rằng 30 năm nay tôi chỉ có duy nhất một ưu điểm là hai chữ nghe lời. Từ nhỏ đã quen nghe lời cha mẹ rất ít, không có ấn tượng là có lúc nào tranh chấp với cha mẹ mình. Trên căn bản là trong tâm cha mẹ muốn tôi đi con đường như thế nào thì tôi sẽ đi con đường như thế đó. Chính mình cũng không hề có chủ kiến gì. Thật sự may mắn lời người xưa là lời trí huệ, sau khi đi qua rồi mới phát hiện ra nghe lời là điều lợi ích lớn nhất. Có thể nghe lời cha mẹ thì quả thực con đường đi đều là đường thẳng, không đi đường vòng. Hiện tại mẹ tôi đã giao tôi cho sư phụ thì vẫn là hai chữ đó, nghe lời. Cho nên thật sự vẫn là phải dùng hiếu tâm. Chúng ta đối đãi với cha mẹ như thế nào thì cũng phải đối đãi với sư trưởng như vậy. Ở nhà có thể hiếu thuận cha mẹ, hiếu kính cha mẹ thì mới thật sự có tâm hiếu thuận, tâm hiếu kính đối với sư trưởng. Đây là nói về trung hiếu hữu đệ. Quả thực nó là đức hạnh, mà gốc của đức hạnh nằm ở hiếu đức. Xin xem câu tiếp theo. Chánh kỷ hóa nhân. Chữ chánh này tức là hành vi, ngôn ngữ của thân thể cho đến tâm thái đều có thể tùy thuận tánh đức. Chính mình có thể làm được thì chúng ta mới có thể cảm hóa người khác. Chúng ta phải học tập văn hóa truyền thống, phải đi theo giáo dục thánh hiền. Muốn mở rộng giáo dục thì quan trọng nhất chính là điều này. Trước tiên bản thân phải đoan chánh, trước tiên bản thân phải làm được, sau đó đi nói thì bạn mới có thể chuyển hóa được người khác. Chữ hóa này dùng rất hay. Hóa là cảm hóa, là chuyển hóa, không phải là ép người ta phải thay đổi. Họ miễn cưỡng mà tùy thuận theo bạn, trong tâm chưa chắc có thể tán đồng. Thế phục người, người không phục. Lý phục người, tâm mới phục. Nếu có thể dùng đức hạnh của mình để cảm hóa người thì mới có thể khởi phát được lòng kính phục chân thật của người. Nếu thường đi thúc giục người, ánh mắt đều nhìn thấy khuyết điểm của người ta. Chỗ này anh làm không đúng rồi, chỗ kia anh lại làm không phù hợp với lời mà phu tử đã dạy. Điều này là trái với lời giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhìn thấy một đống khuyết điểm của người khác, chính mình đã không chánh thì hiệu quả giáo hóa làm sao có thể tốt được chứ? Nghiên cứu sâu hơn một tầng, chúng ta làm giáo dục thánh hiền thì phải biết làm chánh cái tâm của chúng ta. Nếu như có tâm thái là hành vi của ta phải chánh, ta phải biểu hiện ra đức hạnh tốt để cảm hóa người khác, khiến người khác nhìn thấy anh xem tôi là người chánh. Nếu có tâm thái như vậy, kỳ thực ý niệm của mình thì cũng rất dễ bị sai lệch rồi. Tâm lý ngạo mạn thường bất tri bất giác cũng tăng trưởng lên. Điều này nói tâm rất là vi tế. Cho nên thực sự chánh kỷ hóa nhân là gì? Bản thân chúng ta phải cố gắng y theo lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền mà làm. Đây là điều mà chúng ta nên làm. Đây là bổn phận của chúng ta. Đây là tánh đức của chúng ta nên cần phải hồi phục lại. Người khác nhìn thấy hay không, người khác có được cảm hóa hay không, thì chúng ta cũng không cần quan tâm. Ngay đến sự phân biệt chấp trước đó cũng đừng nghĩ đến. Thực sự khiến tâm mình thanh tịnh. Cho nên chánh kỹ thì tự nhiên sẽ cảm hóa người. Nếu duyên chín mùi thì việc sẽ thành công. Cũng không cần phải đi phan duyên. Câu tiếp theo là cô nhi và quả phụ nên cứ giúp xót thương. Căn cô túc quả chính là thương xót những người cô nhi quả phụ, giúp đỡ cô nhi quả phụ, đặc biệt là những người già yếu tàn tật. Phải tôn kính người già, phải hiểu được quan tâm đối với trẻ nhỏ, chính là ý như vậy. Con người đều đến lúc sẽ già. Chúng ta nhìn thấy người già thì phải giữ một cái tâm, phải có tâm giúp đỡ, tâm chăm sóc, tâm kính yêu. Đó là điều mà họ rất hy vọng có được. Chúng ta đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu ta là họ thì ta cũng rất hy vọng được người khác yêu thương mình, giúp đỡ mình. Vậy thì chúng ta cũng nên đối đãi với họ như vậy. Đó chính là tích lũy cái thiện nhân cho mình. Tương lai khi mình già thì chúng ta cũng có thể được những người trẻ tuổi giúp đỡ yêu thương. Nhân quả báo ứng tơ hào không sai. Hôm qua chúng ta nghe Thầy Thái chia sẻ cho chúng ta ở Trung tâm Giáo dục Văn hóa Lô Giang. Đây là quê hương của Sư Phụ Thượng Nhân chúng ta. Sư Phụ nhớ trước đây lúc còn trẻ đều phải tặng một món quà cho người già. Món quà này có thể tương đương với giá trị hiện nay, có thể là 50 tệ. Cho nên đến Tết, Trung tâm Giáo dục Văn hóa Lô Giang đã tặng cho những cụ già 70 tuổi, tặng họ một bao lì xì ái tâm 50 tệ. Tiền dù không nhiều nhưng tình nghĩa rất sâu đậm, cho nên có thể khiến người già cảm nhận được sự an ủi. Họ nói số tiền này tôi phải dâng lên trước bài vị tổ tiên, nghĩa là có nghèo có khổ hơn nữa cũng không được dùng, bởi vì nó là một phần tâm ý của sư phụ dành cho chúng tôi. Cho nên thật sự dùng hiếu đạo, dùng hiếu tâm để đối đãi với hết thảy người già, cũng giống như đối đãi với cha mẹ của mình vậy, quan tâm yêu thương họ như vậy, thì xã hội này chính là xã hội hài hòa rồi. Tiếp theo, thấy côn trùng cây cỏ không tổn hại sát thương. Câu này nói côn trùng và thảo mộc thực vật đều không được làm tổn hại. Vì sao vậy? Bởi vì côn trùng và thảo mộc đều cùng một thể với chúng ta. Lão Tử nói rất hàm xúc. Ngài nói trời đất và ta là cùng gốc, vạn vật và ta là một thể. Thích Ca Mâu Ni Phật nói vô cùng tường tận. Ngài nói với chúng ta rằng vũ trụ vạn vật từ đâu mà đến, hết thảy đều từ một niệm của chúng ta mà biến hiện ra. Cho nên là cùng một gốc. Gốc ở đâu? Gốc là một niệm của chúng ta. Thân thể con người này của chúng ta chính là sanh ra trong một niệm này. Côn trùng thảo mộc cũng là sanh ra trong một niệm. Địa cầu này, tinh hệ này, hư không pháp giới này, hết thảy đều sanh ra từ trong một niệm này của ta. Cho nên nó và ta là một thể, mật thiết không thể tách rời, không thể phân ra tới mức nào vậy, đều là ở trong một niệm này, không thể phân ra được nữa. Có một niệm thì có vũ trụ này, một niệm không còn nữa thì vũ trụ cũng không còn. Giống như con người nằm mộng vậy. Cảnh giới trong mộng khi chúng ta đang nằm mộng vậy, cái tâm nằm mộng biến hiện ra tất cả cảnh giới mộng. Cho nên cảnh giới mộng chính là một thể, chính là cái tâm này. Ở trong cảnh mộng thì cái gì cũng là chính mình. Chúng ta yêu thương hết thảy những sự vật này cũng chính là yêu thương chính mình. Tôi từng học tập ở Trung tâm Giáo dục Văn hóa Lô Giang hơn một tháng. Ở đó có một mảnh vườn hòa phong, tức là một mảng ruộng thực nghiệm chuyên trồng rau và trái cây. Ở đó có một nhà ăn đặc biệt. Nhà ăn đặc biệt này dành riêng cho côn trùng ăn. Bởi vì mọi người đều có quan niệm rằng nếu như không phun thuốc trừ sâu thì thực vật sẽ bị sâu ăn hết, nên nhất định phải phun thuốc trừ sâu để giết những loại côn trùng này. Các thầy cô giáo trong trung tâm đã làm một thực nghiệm cho mọi người xem. Trong mảnh ruộng thực nghiệm này, tôi sẽ không phun thuốc trừ sâu, ngồi cho côn trùng ăn như thế nào vậy? Ở đó họ dành riêng một thửa ruộng chuyên trồng rau cải để cúng dường riêng cho côn trùng. Phía trên còn viết một bức thư thỉnh mời nhà ăn đặc biệt dâng tặng cho những quý bà quý ông côn trùng thân yêu. Kết quả phát hiện thấy những loại côn trùng này đều có linh tri. Chúng đều hiểu được ý của con người, rất nghe lời, rất hợp tác. Chúng đều tập trung ở trên thửa ruộng đó để ăn lá rau của nhà ăn đặc biệt. Còn rau ở thửa ruộng bên cạnh thì căn bản là không hề động đến. Côn trùng đều có thể hiểu được ý người, có thể thấy không thể không tin rằng vạn vật và ta là một thể. Chúng ta khởi tâm động niệm, bạn xem chúng đều cảm nhận được. Vì sao có cảm nhận? Bởi vì chúng chính là ý niệm của ta biến hiện ra. Vậy thì làm sao có thể không có cảm nhận được chứ? Cảm nhận là đồng thời. Có cái tâm này, có tấm lòng từ bi đó, cái ái tâm đó, thì tự nhiên có thể hiển lộ ra. Phàm là người đều yêu thương, phàm là vật cũng đều yêu thương. Tiếp theo là xót thương kẻ tạo ác, vui khi người hành thiện. Ở đây nghi là nên, nên thương xót người khác. Vì tạo ác thì phải chịu tai họa. Nhìn thấy người khác làm thiện, được thiện quả, thì chúng ta vui thay cho họ, tán thán họ. Người khác tạo ác, phải biết vì sao họ tạo ác. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, họ sinh ra không phải là người tạo ác, bởi vì khi lớn lên không được nhận qua giáo dục tốt, mới dẫn đến họ có tâm thái sai lầm, hành vi sai lầm như ngày hôm nay. Cho nên người đáng ghét cũng có chỗ đáng thương. Chúng ta phải thương xót họ. Không nên thấy họ tạo ác mà chúng ta cũng nổi giận, đối nghịch lại với họ. Khi chúng ta khởi niệm sân hận, thì tâm từ bi vốn có, lương tâm vốn có của chúng ta đã bị ngăn che rồi. Vô tình chính mình cũng trở thành một kẻ tạo ác. Khi người khác làm ác mà chúng ta có thể bao dung, có thể tha thứ cho họ, thiện xảo uyển chuyển khuyên bảo họ, dẫn dắt họ quay đầu, họ giác ngộ rồi thì họ sẽ có tâm chân thành cảm ơn bạn. Nếu như chúng ta thấy họ tạo ác mà giống như đang phê phán đấu tranh, không chút nể nang tiến hành công kích họ, ép họ đến đường cùng, thì gọi là gì? Tức nước dở bờ. Vốn chỉ là có thể sửa đổi, nhưng bạn đã dồn họ vào thế không thể quay đầu. Như vậy ngược lại càng tệ hại hơn rồi. Cho nên rất nhiều bi kịch của gia đình, bi kịch của nhân gian đều là như vậy mà xảy ra. Cha mẹ không biết dạy bảo con cái, mà ép con cái đến bước đường tạo ác. Nếu vừa phát hiện ra con cái phạm một số lỗi nhỏ mà có thể thiện xảo dẫn dắt chúng, khuyên bảo chúng, thì con cái có thể quay đầu, chúng sẽ thật sự cảm ơn cha mẹ. Nếu chúng ta nhìn thấy mà lại chửi mắng, lớn tiếng nhục mạ, thậm chí là đánh đập tàn nhẫn, thì hiệu quả đó sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhìn thấy người khác có thiện hạnh thì chúng ta phải tán thán. Vì sao vậy? Xã hội hiện nay người tạo ác rất nhiều, bởi vì đều chưa được nhận qua giáo dục thánh hiền. Giáo dục luân lý đạo đức nhân quả đã bị đoạn mất mấy đời rồi. Tạo ác đều trở thành điều bình thường. Có một người hành thiện thì mọi người sẽ cảm thấy người này có phải bị thần kinh hay không. Vì sao họ không cần danh, không cần lợi, đến đây nhiệt tình với sự nghiệp giáo dục văn hóa truyền thống như vậy? Có phải họ phát sốt rồi không? Người hiện tại đều có cách nhìn như vậy. Cho nên chúng ta nhìn thấy tình trạng như vậy thì nên cực lực tán thán những người có lý tưởng và lòng nhân đức. Vui khi người hành thiện, nhìn thấy người làm thiện thì chúng ta rất vui mừng. Nếu bản thân có thể tùy hỷ giúp đỡ họ thì nhất định phải tận tâm tận lực mà giúp đỡ họ. Cho dù là không giúp nổi thì trên ngôn từ cũng phải tán thán, an ủi họ, khiến thiện niệm thiện ý của họ được viên mãn. Công đức của bạn là vô lượng vô biên. Tiếp theo chúng ta xem giúp người khi cấp bách, cứu người lúc khó khăn. Tế là giúp đỡ. Khi người khác gặp cảnh nguy nan thì chúng ta phải giúp đỡ họ. Khi người khác gặp cảnh nguy khốn thì chúng ta phải cứu giúp họ. Con người thường có lúc gặp cảnh khốn khó lưu lạc. Hoa chẳng thể 100 ngày thơm, người chẳng thể 1000 ngày tốt. Chẳng ai dám nói cả đời này có thể thuận buồm xuôi gió mãi, có thể phú quý đến già. Có ai dám đảm bảo như vậy chứ? Cho nên khi chúng ta nhìn thấy người khác có khó khăn, lúc họ cần được cứu giúp, thì nhất định phải khẳng khái, vô tư mà đưa tay ra giúp đỡ họ. Đặt mình vào vị trí của họ. Nếu như chúng ta ở cảnh ngộ của họ, khi ta cũng không có cơm ăn, không có nơi ở, lang thang không chốn nương thân, thì chúng ta cũng rất hy vọng được người khác giúp đỡ chúng ta. Cứu nạn ở đây nói cứu cấp là quan trọng nhất. Khi người khác đang trong giây phút nguy cấp nhất thì không thể chờ đợi được, không được do dự mà phải lập tức đưa tay ra giúp đỡ. Rất nhiều người đều vô cùng tán thán cha tôi rằng ông nuôi dưỡng con trai rất tốt, con trẻ tuổi mà đã làm giáo sư rồi. Họ vô cùng tán thán cha tôi. Cha tôi cũng cảm thấy rất là vui. Tôi nói với cha tôi rằng kỳ thực đó là do năm xưa cha đã tích đức. Chẳng phải là cha thường kể cho con nghe một câu chuyện, là trước kia khi cha đi lính, có một lần diễn tập quân sự, là diễn tập bằng súng đạn thật. Có một tân binh ném lựu đạn, kết quả ông ấy do sợ hãi nên bị rung tay. Quả lựu đạn đó đã rơi xuống trước mặt cách đó mấy mét. Khi nó sắp nổ, cha tôi ở bên cạnh, bên cạnh còn có mấy người nữa. Giả sử nó phát nổ thì mọi người đều sẽ chết hết. Cha tôi không hề do dự, lập tức nhảy ra, nhặt quả lựu đạn này lên, sau đó quăng ra xa. Kết quả vừa ném ra thì nó đã phát nổ trên không trung. Nên đã cứu được rất nhiều mạng người ở bên cạnh. Cha tôi bị trọng thương, bởi vì lúc ông ném tay vẫn chưa rút về thì mảnh đạn đã văng vào người ông, phải làm phẫu thuật 3 ngày mới bảo toàn được tính mạng của ông. Người xưa nói gặp đại nạn mà không chết thì sau này nhất định có phước vậy. Cho nên cứu người phải cứu gấp. Giả như lúc đó nghĩ, ây da, quả lựu đạn đó nổ thì mình sẽ chết trước tiên rồi. Nếu bạn động một ý niệm thì sẽ không kịp nữa. Không được khởi một ý niệm nào. Vậy thì công đức của bạn đã viên mãn rồi. Hiện nay chúng ta nhìn thấy cấp nạn của xã hội là gì? Cấp nạn của xã hội hiện nay chính là con người bị thiếu đi giáo dục luân lý đạo đức, con người mất hết lương tâm, thế đạo suy vi. Tình hình này cũng giống như tình trạng quả lựu đạn đó sắp phát nổ vậy, đã đến bước không thể không cứu rồi. Không thể kéo dài thêm được nữa. Cho nên chúng ta, những chí sĩ có lòng nhân ái, có chí nguyện, nhìn thấy cấp nạn như vậy, không thể không đưa tay ra mà giúp đỡ. Cho nên hôm qua tôi nghe Thầy Thái chia sẻ với chúng ta, tôi cũng vô cùng cảm động, thể hội được. Giống như những thanh niên như vậy, có thể có tấm lòng như vậy? Vì thánh giáo nói tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình, chúng tôi cũng vô cùng vui mừng, vô cùng tán thán. Chúng ta có chí nguyện cùng nhau đi trên con đường này. Con đường này càng có nhiều người đi thì càng có thể cứu vãn được tình trạng nguy hiểm của xã hội chúng ta. Xã hội này giống như con ngựa lao điên cuồng, đã chạy đến vách núi rồi. Chúng ta phải dốc sức để kéo con ngựa này lại. Mấu chốt là chính mình phải có đức hạnh, sửa mình sau đó cảm hóa người. Cho nên không được lơi lỏng, học tập tu hành không được giải đãi. Cơ thể ý niệm của chúng ta vừa giải đãi thì quả lựu đạn đó đã phát nổ rồi. Xin xem câu tiếp theo. Nhìn thấy người thành công vui như mình làm được, khi thấy người thất bại mình cũng buộc khác chi. Đó là nhìn thấy người khác làm được, có danh có lợi, có danh vọng, có đức hạnh, chúng ta nhìn thấy thì đều vui mừng thay cho họ, cũng giống như chính mình đạt được vậy. Chúng ta nhìn thấy người khác bị tổn thất thì cũng buồn giống như chính mình bị tổn thất vậy. Có cái tâm như vậy chính là tâm lợi ích người khác, chính là tâm vô ngã. Có cái tâm này mới tương ưng với tự tánh của chúng ta, mới có thể tương ưng với đạo. Bởi vì người và ta là một thể. Nếu nhìn thấy người khác được và mất mà không thể xem như chính mình được và mất, vậy thì nguyên do luôn là vì có một niệm tư tâm, mới trở thành chướng ngại cho tánh đức của chính mình. Khi vừa khởi ý niệm tư lợi, dù chỉ là một chút nhỏ tư tâm đang quấy phá, lâu dần nếu không đề phòng thì tư tâm này sẽ biến thành tâm tổn người lợi mình, thành một cái tâm tạo ác rồi. Cho nên làm sao có thể không cẩn thận phòng ngừa được chứ? Nếu khi chúng ta nhìn thấy người khác bị tổn thất mà sanh cái tâm vui, khi thấy người gặp tai họa không những không thể đồng tình thương xót mà còn mừng thầm, vậy thì lương tâm sắp bị mất hết rồi. Tiếp theo, chúng ta xem, không bàn khuyết điểm của người, chẳng khoe tài năng của mình. Câu này là không vạch ra khuyết điểm của người khác, không khoe khoang sở trường của mình. Khi người khác có lỗi lầm, có khuyết điểm, chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe thấy, thì nên dùng tâm thái như thế nào? Cũng giống như người xưa khi nghe thấy người khác nói lỗi lầm của cha mẹ vậy. Chúng ta nghe thấy rồi thì phải lập tức bịt lỗ tai lại. Chúng ta không nghe, càng không được nói. Cho nên nếu như nhìn thấy người khác mắc lỗi lầm mà chúng ta đem nó giữ trong lòng, hễ có cơ hội là chúng ta đi nói với người khác, nói ra hết những lỗi lầm của người ta. Phải biết, Khi chúng ta làm như vậy thì tâm tánh của mình đã bị đọa lạc rồi. Mà khi chúng ta khoe khoang sở trường của mình, đặc biệt là lấy sở trường của mình để lấn át nhược điểm của người khác, dường như là muốn làm một sự so sánh rõ ràng để chứng tỏ mình cao hơn họ. Bạn nghĩ xem, người có tâm như vậy thì tư tâm của họ kỳ thực đã rất nghiêm trọng rồi. Cho nên chỗ sai khác giữa phàm và thánh đều ở một niệm. Phàm phu và thánh nhân khác biệt ở đâu? Chính là ở một niệm của chúng ta. Hoàn toàn có tâm thái vô ngã, tâm vô tư lợi ích chúng sanh, từ bi yêu thương vạn vật, xem là một thể thì chính là thánh nhân rồi. Nếu ở đâu chúng ta cũng đều có một cái tôi, tôi cao hơn người, còn dùng cái cao của mình để chứng tỏ cái thấp của người, như vậy thì đã đọa lạc thành phàm phu rồi. Không những là phàm phu, Khổng Tử nói đây là tiểu nhân. Khổng Tử nói phô bày khuyết điểm của người là kẻ tiểu nhân. Cho nên không bàn khuyết điểm của người, chẳng khoe tài năng của mình, thì đó gọi là quân tử. Có thể giấu kín tài năng, có thể khiêm tốn mà tu dưỡng đức hạnh của mình, không ngừng sửa đổi, dần dần không hay biết chính mình có thể đã trở thành thánh hiền rồi. Tiếp theo nói ngăn ác dương thiện. Ác chính là ngăn chặn, ngăn chặn ác hạnh, tán dương thiện hạnh. Ngăn chặn này không nhất định là phải dùng ngôn ngữ để phê bình, để hủy báng họ, thậm chí là dùng hành động để đối phó với họ, không nhất định phải làm như vậy. Phương pháp thực sự có hiệu quả nhất để ngăn chặn hành vi ác chính là giữ im lặng, không để ý tới. Đó là Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên bảo chúng ta, người tu hành thời mạt pháp, đối với những người cố ý đến gây rối, cố ý đến làm loạn, thì chúng ta dùng cách gì? Hai chữ là mặc tấn. Mặc là trầm mặc, tấn nghĩa là không để ý đến họ, tránh xa họ, để nó tự sanh tự diệt. Khi họ buông lời hủy báng, nếu chúng ta không để ý đến nó, thì sự hủy báng đó giống như châm lửa đốt hư không vậy, cuối cùng sẽ tự tắt thôi. Bạn cầm lửa đốt hư không thì có thể đốt được bao lâu? Đốt đến cuối cùng thì sẽ tự tắt. Nếu bạn đi biện luận với họ hay là đi phê bình họ, thì giống như cho thêm dầu vào ngọn lửa này vậy, càng ngày càng nhiều, ngọn lửa này sẽ càng đốt càng mãnh liệt. Bạn xem truyền thông trong xã hội hiện nay của chúng ta chính là một vấn đề. Xã hội này rốt cuộc có phải có nhiều xung đột như vậy hay không? Chúng ta nhìn thấy có rất nhiều xung đột. Vì sao vậy? Từ trên phương tiện truyền thông chúng ta thấy được. Có một người bạn Úc Châu đã nói với tôi một hiện thực rất bi ai. Anh ấy nói qua báo chí, trong tất cả các trường đại học ở phương Tây hiện nay đang hướng dẫn một lý luận triết học. Họ dạy gì vậy? Tin xấu là tin tức hay. Nghĩa là tin tức xấu mới là tin tức hay. Vì sao vậy? Vì họ đăng những tin xấu. Nếu không có tin xấu thì họ không có gì để đăng. Cho nên đối với những người làm báo chí mà nói, tin xấu mới là tin hay, họ mới được đăng báo, họ mới có thể tiêu thụ tốt. Bạn nghĩ xem, dùng tâm thái như vậy thì họ không phải là ngăn ác dương thiện, mà là ngăn thiện dương ác. Như vậy có thể được sao? Toàn thế giới bị họ làm loạn hết rồi. Tháng 1 năm nay, sư phụ thượng nhân bảo tôi đại diện ngài tham gia một công tác hội nghị liên quan đến phương tiện truyền thông của tổ chức UNESCO. Đại diện sư phụ phát biểu một chủ đề phát ngôn. Trong bài phát biểu, sư phụ hết lòng khuyên bảo những người làm công tác giáo dục hòa bình Liên Hiệp Quốc và những người làm công tác về phương tiện truyền thông phải ngăn ác dương thiện. Những tin xấu chúng ta đừng để ý đến, để chúng tự sanh tự diệt. Đến sau cùng chúng sẽ không còn gây được sự chú ý nữa. Những việc tốt, những câu chuyện về đức hạnh như hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ thì chúng ta phải ra sức để tuyên dương. Những việc tốt nên đăng tải nhiều, những việc xấu thì không đăng tải. Như vậy thì thế giới tự nhiên sẽ thái bình thôi. Lúc đó trong hội nghị có một vị khách người Iraq. Ông đến từ Iraq. Mọi người đều rất quan tâm đến tình hình của Iraq. Người bạn Iraq này nói, kỳ thực tình hình của Iraq không phải tệ như trên các phương tiện truyền thông đăng tải. Mỗi ngày cuộc sống của chúng tôi cũng khá yên bình. Không phải mỗi ngày dường như đều có những vụ đánh bom liều chết. Đánh bom liều chết là ai? Là những phương tiện truyền thông lớn của phương Tây đem nó phóng đại lên, đem sức ảnh hưởng này phóng đại tới mức tối đa hóa. Cho nên mọi người nhìn thấy Iraq thì đều vẽ cho đó những vụ đánh bom liều chết. Đó hoàn toàn là sai lầm rồi. Cho nên sư phụ thượng nhân nói, trên thế giới này có hai hạng người, có thể cứu thế giới, cũng có thể hủy diệt thế giới. Một loại là người lãnh đạo quốc gia, một loại là phương tiện truyền thông. Nếu mỗi ngày các phương tiện truyền thông đều đăng tải những chuyện tốt, ngày ngày đều phát sóng đệ tử quy, ngày ngày đều đem giáo dục nhân quả luân lý đạo đức hoằng dương phổ biến rộng rãi, thì thế giới này chính là thái bình thịnh thế. Là công đức hay là tội nghiệp chính là giữa một niệm mê ngộ của họ mà thôi. Một niệm mê thì họ sẽ hủy diệt thế giới. Một niệm ngộ thì thế giới chính là thế giới hài hòa, chính là cực lạc thế giới. Xin xem câu tiếp theo. Cho nhiều nhận ít, chịu nhục không oán, được trọng thì lo. Ba điều này hợp lại có thể nói chính là không tham, không sân, không si, mà trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh của Phật Pháp nói. Cho nhiều nhận ít là không tham, không còn tâm tham nữa. Người không có tâm tham thì tự nhiên hiểu được cho nhiều nhận ít, nhường cho người nhiều hơn, nhận về mình ít hơn. Thời xưa Khổng Dung nhường lê, cậu bé 4 tuổi đã có thể nhường quả lê lớn cho anh trai mình, còn mình lấy quả nhỏ. Đây chính là cho nhiều nhận ít. Đây chính là lễ nhượng. Vì sao người hiện nay không thể lễ nhượng gì, không thể cho nhiều nhận ít, mà còn cạnh tranh? Tranh được càng nhiều thì càng tốt. Suy cho cùng thì chính là do dục vọng đang thúc dục. Dục vọng đến cuối cùng thì họ có thể đạt được hạnh phúc vui sướng hay không? Phật Đà đã khai thị cho chúng ta rằng người nhiều dục, ham lợi nhiều thì khổ não cũng nhiều. Người nhiều dục vọng, suốt ngày mong cầu danh văn lợi dưỡng, từ sớm đến tối trong đầu chỉ nghĩ đến những thứ danh văn lợi dưỡng, ngủ cũng không ngon, thì đương nhiên khổ não sẽ đặc biệt nhiều rồi. Tham không biết chán, lòng tham không đáy. Vậy thì khi nào bạn có thể đạt được hạnh phúc đây? Khi bạn không còn dục nữa, khi bạn vừa lòng mãn ý rồi thì bạn sẽ an lạc. tri túc thường lạc mà. Cho nên cho nhiều những ít giúp chúng ta đạt được hạnh phúc vui vẻ. Nếu bạn không biết đủ thì cho bạn một núi vàng, bạn vẫn chết vì khổ. Vì sao vậy? Bởi vì người khác còn có hai núi vàng. Cho nên dục không có cách nào làm thỏa mãn được. Bạn buông nó xuống thì bạn sẽ được tự tại thôi. Chịu nhục không oán, đây là không sân, là buông bỏ tâm sân hận của chúng ta. Bị lăng mạ nhưng trong tâm không hề khởi một niệm oán hận. Bạn nghĩ thử xem, vì sao bị lăng mạ nhưng không được khởi tâm oán hận? Nếu họ sỉ nhục mình, điều họ nói đều là đúng. Họ phê bình ta là phê bình đúng. Ta có tật xấu này, họ sỉ nhục thì ta nên cảm ơn họ. Họ nói không sai rồi, họ giúp ta sửa đổi lỗi lầm. Họ là thầy của ta, chẳng lẽ ta không nên cảm ơn họ sao? Nếu sự sỉ nhục của họ là sai, mình không có tật xấu này, họ tự dưng gây chuyện, thậm chí là cố ý hủy báng. Như vậy, dù bản thân bạn không có lỗi thì bạn cũng không được oán hận họ, càng không có lý do để oán hận họ. Sự oán hận đó là gì? Là lấy hành vi thiếu đạo đức của người này để trừng phạt chính mình. Sao bạn phải khổ như vậy chứ? Cho nên họ sỉ nhục ta là việc của họ, ta phải như như bất động. Căn bản là không có lý do để oán hận. Thật sự hiểu được đạo lý này thì họ ở trong nghiệp duyên, bị người hủy báng, bị người lăng nhục thì tâm họ vẫn bình, khí họ vẫn hòa. Chỉ có người bụng dạ hẹp hòi, bị sỉ nhục thì họ sẽ ngồi không yên. Cho nên chúng ta thường phải tự mình phản tỉnh. Đức hạnh của chúng ta có thể tu ở đâu? Chính là tu trong nghịch cảnh, chính là cơ hội để nâng cao đức hạnh của chúng ta. Sư phụ thượng nhân là tấm gương tốt nhất cho chúng ta xem. Cả đời sư phụ có thể nói là thành tựu từ sự phê bình, hủy báng, thậm chí là lăng nhục. Chúng ta ở cạnh sư phụ thời gian dài thêm một chút thì hiểu rất rõ đối với những việc này. Thế nhưng sư phụ có bất cứ sự oán hận nào đối với những người hủy báng đó hay không? Không có. Ngược lại còn cảm ơn họ. Sư phụ viết một đoạn văn nói rằng, hãy biết ơn những người làm hại ta, vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta. Hãy biết ơn những người lừa gạt ta, vì họ tăng trưởng kiến thức cho ta. Hãy biết ơn những người đánh đập ta, vì họ tiêu trừ nghiệp chướng cho ta. Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta, vì họ đã dạy cho ta biết tự lập. Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã, vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn. Hãy biết ơn những người khiển trách ta, vì họ giúp ta tăng trưởng định huệ. Cho nên, phàm những người lăng nhục hủy báng, chướng ngại chúng ta, thì đều là thiện tri thức của chúng ta, đều là ân nhân của chúng ta. Vậy thì làm sao có thể oán hận họ được chứ? Có thể có tâm thái như vậy để đối diện với thế gian này, thì thế gian này là thế gian gì? Bạn đang sống trong thế giới cảm ơn, hạnh phúc vui sướng. Cho nên người xưa nói nhân giả vô địch. Người chân thật nhân từ thì không có kẻ thù, vì trong tâm họ không có kẻ thù, trong tâm họ chỉ có người nên cảm ơn. Tiếp theo là được trọng thì lo. Bản thân chúng ta được quý trọng. Như khi bản thân chúng ta được danh dự, tán thán, vỗ tay, thì trong lòng chúng ta sẽ sanh khởi tâm lý lo sợ. Vì sao vậy? Vì được tôn sùng quá mức là điều quý kỵ của thiên địa quỷ thần. Nếu khi đức hạnh học vấn của chúng ta không tương xứng với sự tôn sùng như vậy, thì chúng ta có thể sẽ thường gặp tai họa. Cho nên hiện tại trước mắt, khi được tán thán cung kính cúng dường, thì thật sự là nơm nớp lo sợ, như bước trên băng mỏng vậy. Chúng ta biết đạo lý tự nhiên chính là khi mặt trời lên cao thì nó sắp lặn về tây, khi mặt trăng tròn thì sẽ phải khuyết, khi nước đầy thì sẽ phải tràn ra ngoài. Đây đều là đạo lý tự nhiên. Cho nên vĩnh viễn luôn có tâm thái khiêm tốn. Hơn nữa, có thể hết sức tránh né sự cung kính, cúng dường, tán thán. Như chính tôi biết công phu chưa đủ, đối diện với sự cung kính, cúng dường, tán thán sẽ rất dễ bị đọa lạc. Nên mọi người nhất định đừng nên thường vỗ tay tán dương tôi. Nếu không có một ngày nào đó, khi thiên địa quỷ thần trừng phạt tôi chịu không nổi, nên mọi người phải cố gắng thương xót tôi. Cho nên chúng ta chân thật hộ pháp. Phải hộ pháp như thế nào? Thật sự biết hộ là thật sự gìn giữ tâm thanh tịnh, thuần khiết của người hoằng pháp. Đừng để họ bị danh lợi làm ô nhiễm. Thời đại hiện nay gọi là pháp nhược ma cường là thật. Bạn xem có phải là pháp nhược ma cường hay không? Bạn mở truyền hình lên, xin hỏi bạn có thấy kênh truyền hình Hoằng Dương Đệ Tử Quy hay không? Xin hỏi có thấy tiết mục nói gì Hiếu Đệ Trung Tín hay không? Quá ít rồi. Mở truyền hình lên trong các tiết mục đều là sát đạo dâm vọng. Đó chẳng phải là pháp nhược ma cường hay sao? Mọi người sống trong sự huân tập như vậy. Người chân thật phát tâm hoằng pháp mà sống trong hoàn cảnh ác liệt như vậy thì cực kỳ dễ dàng bị ô nhiễm. Cho nên một mặt người hoằng pháp chúng ta thực sự phải hết sức tránh xa danh văn lợi dưỡng, thâm nhập kinh tạng, nên đoạn tuyệt với cuộc sống của thế gian là tốt nhất. Như vậy sẽ khiến công phu của mình có thể thành tựu. Để đến khi nào chúng ta đối diện với ô nhiễm thật sự không động tâm nữa, thuận cảnh nghịch cảnh hiện tiền mà không khởi tâm, không động niệm, không bị nó ảnh hưởng, thì lúc đó không sao hết. Bạn có thể ra ngoài, chứ đến lúc đó chính mình phải biết giữ gìn chính mình. Người hộ pháp chúng ta giúp đỡ hộ trì người hoằng pháp phải giữ được mạng căn này. Tiếp theo nói, thi ân không cầu báo, cho người chớ hối tiếc. Câu này nói, bố thí ân huệ cho người thì đừng cầu báo đáp. tặng đồ cho người tuyệt đối đừng hối hận. Bởi vì nếu bố thí ân huệ cho người khác mà còn có tâm cầu báo đáp, tâm tham chưa quên, đây vẫn là tham, tham hồi báo. Có người không tham sự hồi báo của người, họ tham cái gì? Phật Bồ Tát sẽ hồi báo cho ta. Đây vẫn là tham. Chúng ta bố thí, chúng ta giúp đỡ người khác, đây là bổn phận nên làm. Phải giữ cái tâm này. Đây là chủ tâm của thánh hiền nhân. Nếu còn có tâm cầu báo đáp thì đều đầy đủ bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả. Trên Kinh Kim Cang nói, phải vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng mà hành bố thí. Đây mới gọi là có công đức. Có tâm cầu báo đáp, cho dù là có một chút tâm đó thì không có công đức. Đó là gì? Có phước đức. Bạn có thể được một chút phước báo, phước báo cũng không được viên mãn. Đạt được công đức mới là viên mãn. Trong công đức mới chân thật có được phước báo viên mãn. Khi chúng ta tặng ân huệ cho người khác mà còn hối hận, ây da, hôm qua mình không nên tặng cho anh ta, hôm sau nghĩ lại vẫn còn bực bội trong lòng. Đó là gì? Là tư tâm. Tâm tham lam bõng sẻn rất nặng. Nếu có ý niệm này thì cái ác của mình đã tăng lên rồi. Phải nhanh chóng quay đầu. Phải đem ý niệm tham sân si mạng bố thí. Không được có thêm tư tâm nữa. Không được thêm tâm tham lam bõng sẻn nữa. Thành toàn công đức của chính mình. Cho nên chân thật làm công đức viên mãn không ở chỗ bạn bố thí bao nhiêu, mà ở cái tâm đó của bạn. Người xưa, bạn xem có một cô gái rất nghèo đến chùa bố thí 2 văn tiền. Hiện nay chúng ta nói 2 xu tiền đó là vô lượng công đức. Vì sao vậy? 2 xu tiền đó là toàn bộ tài sản của cô. Một niệm tâm dũng mãnh, tâm chân thành bố thí của cô, nên lão hòa thượng trong tự viện này đã đích thân sám hối, hồi hướng cho cô, khiến cô chân thành cảm động. Sau này cô làm hoàng hậu, phước báo hiện tiền. Kết quả sau khi cô làm hoàng hậu, mang 2000 lượng vàng đến ngôi chùa đó bố thí, thì hòa thượng ngôi chùa đó nói, ta không cần ra, gọi một tiểu hòa thượng ra thay ta sám hối hồi hướng là được rồi. Vị hoàng hậu này đã đến hỏi lão hòa thượng, vì sao lúc con là một người nghèo khổ bố thí 2 văn tiền thì ngài chân thành hồi hướng cho con như vậy? Hôm nay con mang cúng dường ngài 2000 lượng vàng, ngài chỉ bảo một tiểu hòa thượng hồi hướng cho con, như vậy là sao ạ? Lão hòa thượng nói với cô là, năm đó cô bố thí 2 văn tiền hoàn toàn xuất phát từ tâm chí thành. Cho nên nếu lão tăng không đích thân ra hồi hướng cho cô thì không đủ để báo đáp cái tâm đó của cô. Hiện nay cô đã là hoàng hậu rồi, đại giá quang lâm, khí thế ngạo mạn. Cái tâm đó không còn chân thành như ngày trước nữa, nên 2000 lượng vàng cũng không bằng 2 văn tiền. Cho nên phước báo của cô không được viên mãn. Nếu bố thí 2000 lượng vàng mà hôm sau nghĩ lại nói, lão hòa thượng này tại vì sao mình cúng dường cho ông ấy 2000 lượng vàng mà ông ấy còn không đích thân ra hồi hướng cho mình, ta phải đòi lại. Cho người rồi còn hối hận thì đó chính là tạo tội nghiệp. Cho nên sư phụ thượng nhân thường dạy bảo chúng ta, bố thí rồi thì đừng hỏi kết quả. Như Năm đó, trường đại học Queensland muốn thành lập Trung tâm Nghiên cứu Hòa Bình. Lúc đó sư phụ nghe rồi nói, ây da, Trung tâm Hòa Bình, công việc này quá quan trọng. Hiện nay thế giới không thể không cứu, phải nhanh chóng cứu vãn. Anh còn thiếu bao nhiêu, tôi sẽ bù đủ cho anh. Ông ấy nói 2 triệu tiền Úc, sư phụ lập tức liền tặng cho ông ấy. Lúc sư phụ đồng ý thì đồng ý rất thẳng thắn, cũng không kiểm tra xem mình có khoản tiền này trong thẻ ngân hàng hay không. Phước báo của sư phụ thật sự đã viên mãn rồi, lập tức có người đã tặng cho ngài, không cần mình phải lo lắng. Đây là tài vật tử tại mà trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh nói. Đây là gì? Bố thí tài được quả báo tài phú viên mãn. Cái gì gọi là viên mãn? Đối với tài vật không có tơ hào chút tâm tham lam bỏng sẻn nào. Hoàn toàn buông xả tham lam bỏng sẻn thì sự bố thí của bạn liền viên mãn. Trong Phật Pháp gọi là bố thí ba la mật. Sau khi sư phụ bố thí xong cho họ, còn chỉ thị về công việc của họ, nói với họ, anh làm theo phương hướng này thì anh có thể thành công. Rốt cuộc họ có làm như vậy hay không, sư phụ cũng không hỏi. Tâm địa thanh tịnh, lời đã nói trước rồi, nhân quả tự chịu lấy. Cho nên cho người không hối tiếc. Điều này sư phụ đã là một tấm gương tốt nhất cho chúng ta xem rồi. Đây là nói thiện có thiện báo. Tiếp theo là gì? Chúng ta là một đoạn tiểu kết. Người thích đức hành thiện, mọi người đều kính nể, trời phù hộ cho họ, phúc lộc liền theo bên, tà quỷ đều tránh xa, thần linh luôn bảo hộ, vạn sự đều vẹn toàn, cho đến thành thần tiên mình có thể làm được. Ở đây nói người tích đức hành thiện, chính là phía trên nói những người có hành vi thiện thì gọi là người thiện. Kỳ thực con người vốn dĩ không có phân thiện ác, con người vốn dĩ đều là người thiện. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, bổn tánh đều là thiện, vì sao lại phân biệt người thiện người ác? Hết thảy đều là do lớn lên dưỡng thành tập tánh không giống nhau. Nếu họ nhận được nền giáo dục tốt lành, giáo dục luân lý đạo đức nhân quả, thì họ sẽ trở thành người thiện. Nếu họ tiêm nhiễm sắc đạo dâm vọng, xem những tiết mục trên truyền hình, xem những thứ sắc tình bạo lực trên mạng, hàng ngày đều huân tập trong đó, thì tự nhiên sẽ trở thành người ác. Cho nên đối đãi với những người ác cũng cần biết họ vốn dĩ không phải là hình dáng như vậy. Chúng ta phải có niềm tin thông qua giáo dục có thể khiến họ quay đầu. Dùng giáo dục là gì? Giáo dục ba cái gốc của Nho Thích Đạo là tốt nhất. Nói với họ quay về bổn thiện của tự tánh, thực sự quay về bổn thiện thì phước báo của họ là bất khả tư nghị. Ở đây nói đến mọi người đều kính nể, người người đều tôn kính họ. Vì sao người người đều tôn kính họ vậy? Bởi vì người người đều có bổn tánh vốn thiện, đều có một cái tâm háo thiện háo đức. Cho dù là một người ác, người không việc ác nào mà không làm, nhưng họ nhìn thấy người khác hiếu thuận cha mẹ thì trong tâm họ cũng đều bội phục. Vì sao vậy? Bởi vì hiếu là thiên tánh của con người. Đó là cái vốn thiện của họ, là cái họ vốn có. Mặc dù bản thân họ bất hiếu, nhưng họ đều biết hiếu là tốt. Cho nên họ cũng rất tôn kính người hiếu thuận. Ai cũng có cái tâm vốn thiện, cho nên ai cũng tôn kính người thiện. Chúng ta chỉ cần đem cái vốn thiện này thực hành, làm ra thì tự nhiên sẽ được mọi người cung kính. Đây không phải nói là bản thân mong được cung kính, mà là tự nhiên. Trời phù hộ cho họ, thiên đạo là vô tư, không thiên vị. Vậy vì sao trời lại đặc biệt phù hộ cho người thiện chứ? Đó là vì đạo lý cảm ứng tự nhiên. Không phải trời có ý phù hộ cho người thiện này. Nếu trời có ý niệm, vậy thì trời có tâm tư riêng rồi. Trời là đại công vô tư, không có tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ cần chúng ta hành thiện thì tự nhiên sẽ cảm ứng được phước báo này. Đó chính là sự phù hộ của ông trời. Cho nên giả sử khi chúng ta đối nhân xử thế mà dường như mọi việc đều không thuận lợi, thì nhất định đừng nói ông trời tại vì sao không phù hộ cho tôi. Phải hiểu được phản tỉnh chính mình. Chính mình nếu thực sự có tâm chân thành đi làm thiện, mà tâm chân thành không hề gián đoạn, thì thiên đạo vô thân thường giữ thiện nhân, tự nhiên bạn sẽ cảm động được trời. Tiếp theo là phúc lộc liền theo bên. Phúc lộc chính là quả báo mà bạn tu thiện. Cho nên chúng ta hiểu được đạo lý cảm ứng tự nhiên thì chúng ta không cần phải lo ngày mai có cơm ăn hay không. Ở Singapore, trước khi chúng tôi đến đã ở Singapore mấy ngày, theo sư phụ thượng nhân đi thăm viếng Đại sứ quán Trung Quốc ở Singapore. Gặp một vị đại sứ. Đại sứ đó hỏi tôi làm việc ở đâu. Tôi đã báo cáo tóm tắt đầu đuôi cho ông. Ông nói, ây dạ, anh từ bỏ công việc và đi theo sư phụ, vậy thì anh làm sao giải quyết vấn đề cơm ăn đây? Tôi đã trả lời ông ấy rằng, quân tử cầu đạo không cầu ăn, lo đạo không lo nghèo. Đại sứ đã nghe, vẫn chưa hiểu rõ, hoặc là ông ấy vẫn không tin. Ông nói ít nhất thì anh vẫn phải sống qua ngày được chứ. Tôi lại nói với đại sứ rằng, trời chẳng sanh người không có phước lộc. Một người chỉ cần sống được trên thế gian này, họ có phước lộc này, thì bạn không cần lo lắng. Đói cũng không chết được. Nếu họ không có phước lộc, thì quả thực họ cũng không thể tồn tại được trên thế gian này. Phước lộc từ đâu đến? Từ tu thiện tích đức. Chân thật tu thiện tích đức, còn phải sợ ngày mai không có cơm ăn hay sao? Tiếp theo nói, tà quỷ đều tránh xa. Ý nói tà ác tự nhiên đều tránh xa bạn. Vì sao vậy? Vì bạn là người thiện. Bạn là người quang minh chánh trực ngay thẳng. Thiện thần đều yêu thích bạn. Những tà thần sẽ tránh xa bạn. Vì sao vậy? Người xưa nói, cùng loại sẽ cùng tụ hợp, cùng tính cách thì cùng tương hợp. Bạn và họ đều cùng một loại thì bạn và họ sẽ có cảm ứng với nhau. Nếu trong tâm là tà ác thì tự nhiên sẽ cảm ứng các tà thần, những thứ tà ác sẽ theo bên bạn. Nếu tâm địa là quang minh thanh tịnh thuần thiện thì ở chỗ bạn những thứ tà ác đó sẽ không có chỗ nào để đặt chân. Cho nên tự nhiên những yêu ma quỷ quái đó sẽ tránh xa bạn, họ cũng sẽ bội phục bạn. Thần linh luôn bảo hộ. Các vị thần đều có tâm chánh trực, nhìn thấy người thiện họ đều sẽ bảo hộ. Cho nên người chân thật có đức hạnh thì quỷ thần đều kính phục họ. Chúng ta không nên nói có đức hạnh thì quỷ thần đều kính phục, cho nên mình phải cố gắng tu đức hạnh. Nghĩ như vậy cũng không thể nói là không đúng. Nhưng vì muốn được quỷ thần kính phục mới đi tu đức hạnh, vậy thì e rằng những quỷ thần này cũng không thể hoàn toàn kính phục. Chân thật tu đức lập nghiệp thì phải xem nó là bổn phận của mình. Quỷ thần có kính phục hay không, đó là chuyện của họ. Thần hộ pháp có bảo hộ hay không, đó là chuyện của họ. Tôi cứ làm việc của tôi. Như thời xưa có một vị tu hành tọa thiền, ông muốn luyện định công, nhưng ông có một tật xấu là rất hay ngủ gật. Vừa ngồi xuống là đầu đã gục đến đầu gối, làm gì cũng không giải quyết được. Có một hôm ông quyết tâm chạy đến bên vách núi rất cao ngồi ở đó, ép bản thân không được ngủ gật, bởi vì hễ ngủ gật thì sẽ rơi xuống dưới. Bạn xem, thời xưa người tu hành dụng công như vậy, xem pháp còn quan trọng hơn mạng. Kết quả tập khí vẫn quá nặng, cứ ngồi mãi đến khi thật sự rơi xuống dưới. Rơi đến giữa không trung, trong lòng ông nghĩ, lần này xong rồi, đời ta xong rồi, tu hành không thể thành tựu, rất buồn khổ. Đột nhiên dường như cảm thấy có một cánh tay lớn đỡ ông lên. Ông nghĩ đây là ai vậy? Sau đó có một âm thanh nói rằng, ta là Vi Đà Bồ Tát, Vi Đà Hộ Pháp. Ồ, Ngài là Vi Đà Bồ Tát, cảm ơn Ngài đã đến hộ pháp cho tôi. Trong lòng cảm thấy rất vui, mình tu hành có thể cảm được Vi Đà Bồ Tát hộ pháp. Ý niệm này vừa động, Vi Đà Bồ Tát liền biết được, nói, ông khởi ý niệm như vậy nên ta sẽ không hộ pháp cho ông 6 tiểu kiếp. 6 tiểu kiếp thời gian đó rất dài. Ngài để ông xuống vách núi, không hộ trì ông nữa. Bản thân người tu hành đó cũng cảm thấy rất hối hận, tại vì sao có thể khởi ý niệm này chứ. Ông nghĩ Vi Đà Bồ Tát không hộ trì ta nữa thì ta cũng phải tu hành, vẫn phải hạ quyết tâm tọa thiền bên vách núi. Kết quả ngồi mãi rồi lại rơi xuống. Ông nghĩ lần này xong rồi, Vi Đà Bồ Tát cũng không đến hộ trì ta nữa, lần này mình chết chắc rồi. Đột nhiên lại có một bàn tay lớn đỡ ông lên. Ông nói, Ngài là ai vậy? Ta là Vi Đà Bồ Tát. Chẳng phải là Ngài nói 6 tiểu kiếp sẽ không hộ trì tôi nữa sao? Vi Đà Bồ Tát nói, đúng vậy. Nhưng ông vừa khởi một tâm niệm dũng mãnh nên đã vượt qua 6 tiểu kiếp rồi. Cho nên tu hành, chúng ta nói phải tự mình dụng công, dũng mãnh tinh tấn, tự nhiên cảm ứng được thần hộ pháp đến hộ trì chúng ta. Không phải giữ một ý niệm rằng ta muốn thần hộ pháp đến hộ trì ta, cho nên ta dụng công tu hành. Hoặc là nói, bạn xem tôi có nhiều hộ pháp như vậy, tôi tu hành cũng không tệ. Những cái đó hết thảy đều là vọng niệm. Họ có hộ trì ta hay không, không sao cả. Chính ta phải tự dụng công mà tu hành. Tiếp theo nói, vạn sự đều vẹn toàn, cho đến thành thần tiên, mình có thể làm được. Câu này ý nói, người chân thật hành thiện thì những việc họ làm đều có thể thành tựu. Không những làm sự nghiệp trên thế gian có thể thành tựu, mà thành thần tiên họ đều có thể thành tựu. Đạo gia nói vì muốn làm thần tiên, thần tiên phải tích 3.000 công hạnh. Mục tiêu của người học Phật là xuất lục đạo ra khỏi tam giới, viên mãn thành Phật. Có thể thành tựu hay không? Đều có thể thành tựu giống như vậy. Cho nên vạn sự đều vẹn toàn, nói chắc như đinh đóng cột, rất khẳng định. Cho nên chúng ta muốn tu học làm Phật, làm Bồ Tát, đời này muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì bắt đầu làm từ đâu? Làm từ tu thiện tích đức. Nếu không có căn bản đức hạnh thì đừng nói đến việc làm Phật Bồ Tát, giảng sanh tịnh độ, thậm chí sanh lên cõi trời cũng không có hy vọng rồi. Vì sao sư phụ thượng nhân của chúng ta lại xem trọng ba cái gốc của Nho Thích Đạo như vậy? Cây không có gốc thì không thể lớn lên được. Chúng ta thấy pháp thế gian muốn thành tựu sự nghiệp cũng phải có đức hạnh. Thường nhìn thấy một số trưởng giả thực sự là đại phú đại quý, bạn tỉ mỉ quan sát gia đình của họ xem, quả thực đều là nhà tích thiện. Đều là vì tổ tiên có đức thì họ mới có phước báo như vậy. Đương nhiên, người tu đạo chí hướng không ở phú quý của thế gian, mà chí ở thánh hiền. Mà làm thánh hiền thì trước tiên ít nhất là phải làm một người thiện. Phải hiểu thiện là cái vốn sẵn có, chỉ cần bạn đem nó hồi phục lại mà thôi. Cho nên thiện cũng không phải đạt được từ bên ngoài, mà đều phải hướng về nội tâm, hướng về tự tánh của chúng ta mà cầu. Chỉ cần buông bỏ những cái ác của chúng ta thì cái thiện của chúng ta liền có thể được hồi phục. Mệnh Tử của nhà Nho nói rằng ai cũng có thể trở thành Nghiêu Thuấn. Nghiêu Thuấn là thánh nhân, ai cũng đều có thể làm thánh hiền. Nhà Phật cũng nói hết thảy chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Nói cách khác, bạn vốn dĩ chính là Phật. Hiện nay bạn thành hình dạng như vậy là do đâu? Chính là vì những chướng ngại của bạn, vọng tưởng phân biệt chấp trước, tạo nghiệp của bạn chướng ngại bạn. Kỳ thực những chướng ngại đó thực sự có hay không cũng là giả thôi, là vọng niệm của chúng ta đang quấy phá. Thật sự buông xuống một cái thì Phật tánh quang minh của chúng ta liền hiển lộ ra. Nhìn thế giới xung quanh chẳng phải là thế giới hoa tạng hay sao? Chẳng phải là thế giới cực lạc hay sao? Cho nên thánh nhân tam giáo đều khuyên chúng ta lấy thiện để mà khởi tu. Bất luận chúng ta muốn công danh phú quý trường thọ, con cái ở thế gian, hay là thành thánh thành hiền xuất thế gian, thì đều phải nỗ lực ở trên phương diện làm thiện mà thôi. Câu tiếp theo nói, nếu muốn làm thiên tiên cần 1.300 điều thiện, nếu muốn làm địa tiên cần 300 việc lành. Câu này nói muốn tu học trong nhà đạo, người cầu làm thiên tiên thì phải làm viên mãn 1.300 việc thiện. Muốn cầu quả vị địa tiên thì phải làm viên mãn 300 việc thiện. 1.300 thiện và 300 thiện có khó làm hay không? Kỳ thực không khó. Một ngày bạn có thể làm một việc thiện, qua một năm là bạn đã viên mãn 300 điều thiện rồi. 1.300 điều thiện chẳng qua cũng khoảng 3 năm. Có gì là khó chứ? Vấn đề là bản thân có chịu làm hay không? Làm việc có bị xen tạp hay không? Nếu một ngày làm một việc thiện, sau đó làm hai việc ác, thì bạn nghĩ xem, họ có thể thành tiên được hay không? Họ còn bị âm nữa rồi. Cho nên muốn thành tiên, muốn làm thánh hiền, muốn làm Phật Bồ Tát thì đều cùng một đạo lý, đều phải đoạn ác tu thiện, đồng thời cùng tiến hành. Hơn nữa, chưa bàn đến hành thiện, trước tiên phải sửa đổi lỗi lầm. Vì sao vậy? Cái ác, cái sai lầm của bạn giống như một chiếc ly bị rò rỉ vậy. Bạn đựng điều thiện vào đó thì đựng thế nào cũng không đầy được, đều bị rò rỉ hết. Trước tiên phải giá chỗ rò đó lại. Cho nên sau khi trừ bỏ những cái ác, thì trên thực tế điều thiện tự nhiên sẽ hiện tiền. Cho nên Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh nói 10 điều thiện này đều không bảo chúng ta hướng ngoại tìm cầu, mà chỉ bảo bạn đoạn ác mà thôi. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không hai lưỡi, không ác khẩu, không ỷ ngữ, không tham, không sân, không si. Bạn xem đều là bảo bạn đừng tạo ác, đó gọi là thiện. Vì sao vậy? Bởi vì bạn vốn dĩ là thiện. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, trừ bỏ cái ác thì thiện là bổn lai diện mục. Làm thiện quan trọng là phải có tâm chân thành, không nên dự tính. Bây giờ mình đếm xem khi nào thì được 300 điều thiện thì mình làm địa tiên rồi. Có tâm tham làm địa tiên thì cái gốc này không thiện rồi. Tâm tham chưa đoạn mà. Cho nên đạo gia nói tu thiện, lấy một vài đề mục cũng đều là phương tiện dẫn đạo. Thật sự muốn thành tiên thì làm gì có những sự tính toán đó chứ. Bạn xem Hán Trung Ly thời nhà Hán, có một hôm ông muốn truyền thuật luyện đan cho Lữ Tổ. Dạy ông điều gì? Dạy ông điểm sắc thành vàng, tức là bạn cho ông một miếng sắt, ông điểm như vậy liền biến thành vàng. Ông dùng vàng có thể đi cứu người, ông có tiền thì dễ làm việc hơn. Lữ Tổ liền hỏi Hán Trung Ly rằng, sau khi tôi điểm sắt thành vàng, vậy vàng này có biến trở lại thành sắt hay không? Trung Ly nói, 500 năm sau thì vàng này sẽ biến trở lại thành sắt. Lữ Tổ nói, vậy thì tôi không học nữa. Vì sao vậy? Bởi vì nếu như bây giờ tôi điểm sắt thành vàng, 500 năm sau người cầm phải số vàng này thì chẳng phải là họ sẽ cầm một đống sắt vụn, thì chẳng phải là hại người 500 năm sau rồi sao? Cho nên chuyện như vậy tôi không làm. Bạn xem Lữ Tổ giữ tâm như vậy, cái thiện này là chân thành, không những nghĩ cho người hiện nay mà còn nghĩ cho người 500 năm sau nữa, con cháu của chúng ta. Cho nên Trung Ly tán thán ông. Dựa vào câu nói này của ông thì 3.000 công đức của ông đã viên mãn rồi. Nói cách khác, ông đã có tư cách để thành tiên rồi. Cho nên một niệm thiện, tâm chân thành thì công đức đã viên mãn rồi. Hôm nay chúng ta đã hết thời gian rồi. Buổi chiều chúng ta sẽ tiếp tục học tập. Xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.